Mang Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 3 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày những nhận định của trưởng ấn Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng cho sự sống về các phôi thai đông lạnh. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Sám hối là điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết thực lòng ăn năn. Bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi, không buồn tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình với bao điều bất chính, để con sám hối thật tình. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình. Sám hối là làm ngay ngắn lại con đường trong tâm trí. Sám hối là xa lối gian tà để trở về nhà cha. Bao nhiêu tội đời làm hoang ố thân con, bao nhiêu lầm lạc làm che lấp tâm con, soi mòn cuộc sống. Xin Chúa dẫn đưa con về bên với Ngài, sống trong tình thân ai, niềm vui mãi mãi là Ngài. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18, từ câu 9 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào, tự cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một đêm Giáng sinh nọ, Thánh Geronimo đang quỳ bên máng cỏ để suy niệm về mầu nhiệm ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, thì bỗng Chúa Hài Đồng hiện ra trong vầng sáng chói lòa. Ngài hỏi Thánh Nhân, Geronimo, con có gì làm quà cho ta trong ngày ta Giáng sinh không? Lạy Chúa Hài Đồng, Thánh Nhân đáp, con xin dâng Chúa trái tim của con. Được lắm, nhưng còn gì khác nữa không? Lạy Chúa, con xin dâng Chúa tất cả những gì con có và tất cả những gì con có thể. Còn điều gì khác nữa không hả con? Con có điều gì khác để dâng Chúa nữa đâu? Thánh Nhân khẩn khoản thưa. Chúa Hài Đồng bảo, này Geronimo, hãy dâng cho ta cả những tội lỗi của con nữa. Ôi lạy Chúa, Thánh Nhân hốt hoảng hỏi lại, làm sao con dâng cho Chúa tội lỗi của con được? Được chứ, ta muốn con dâng cho ta tội lỗi của con, để ta có thể tha thứ cho con. Đó là điều ta rất mong đợi. Nghe thế, Thánh Nhân bật khóc vì vui sướng. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên thật ngắn nhưng lại mang nhiều ý nghĩa. Thiên Chúa không chỉ muốn đón nhận những điều tốt đẹp từ chúng ta, mà cả đón nhận những điều không tốt nữa. Tất cả những điều đó mới thể hiện sự dâng hiến trọn vẹn. Thiên Chúa không chê trách chúng ta khi chúng ta thật lòng dâng hiến tất cả. Đó cũng là điều mà Thiên Chúa muốn nói qua vị ngôn sứ Hô-sê trong bài đọc một. Ta muốn tình yêu chứ không muốn hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là của lễ toàn thiêu. Trong bài tin mừng hôm nay, hai người lên đền thờ cầu nguyện là hai hình ảnh minh họa cho câu nói trên của Hô-sê. Người biệt phái, anh ta có rất nhiều lễ vật dâng lên Chúa, nhưng thiếu tình yêu. Thứ nhất là anh không yêu người khác khi nói, tôi không như các người khác, hay là như tên thu thuế kia. Thứ hai là, anh cũng không yêu mến Chúa. Anh giữ luật và làm nhiều việc lành, chỉ để chứng tỏ cho Chúa biết anh là người đàng hoàng. Và do đó, Chúa phải yêu thương anh, ban thưởng cho anh. Còn người thu thuế, anh chẳng có lễ vật gì dâng lên Chúa, mà chỉ có tình yêu. Một tình yêu muộn màng của đứa con tội lỗi quay về với một tấm lòng tan nát, một trái tim đang kêu gọi tình thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Như người thu thuế, nép mình nơi lòng tha thứ của Chúa. Xin cho chúng ta luôn được sống trong tâm tình sám hối thực sự và chân thành, dâng cả những lỗi lầm cho Chúa để Ngài tha thứ. Và xin cho chúng ta cũng cảm nhận được tình thương khoan dung vô bờ của Chúa. Amen.
Sám hối mời gọi con khước từ những gì gây xa Chúa. Sám hối mời con sống thân tình với Ngài ở mọi nơi. Cho con trở thành người loan báo tin vui, hăng say dọn đường bằng vui sống yêu thương, đón chờ Chúa đến. Xin Chúa khơi rộng muôn người chung tâm lòng, sống trong tình hiệp nhất, để luôn chiếu sáng cuộc trần. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới hết lòng. lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha phê bình những thái độ giả hình. Đức Thánh Cha Francisco phê bình những tín hữu có lối sống giả hình và mời gọi mọi người hãy mở rộng tâm hồn đón nhận lòng từ bi thanh tẩy của Chúa Giêsu. Đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ Ngài cử hành vào chiều Chủ nhật mùng 8 tháng 3 vừa qua, trong cuộc viếng thăm giáo xứ Mẹ Chúa Cứu Thế ở khu vực Tortbella, Monaca, thuộc ngoại ô Roma. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha diễn giải bài tin mừng, kể lại sự tích Chúa Giêsu dùng roi đánh đuổi những người buôn bán chiên bò và đổi tiền ra khỏi đền thờ. Ngài áp dụng vào trường hợp những tín hữu có bộ mặt công giáo, có vẻ gần gũi giáo hội, nhưng lối sống của họ thì như dân ngoại. Đức Thánh Cha nói, chúng ta không thể đánh lừa Chúa Giêsu. Chúa biết những gì ở trong tâm hồn chúng ta. Trước mặt Chúa, chúng ta không thể giả bộ như người thánh thiện. Tất cả chúng ta đều biết tên mà Chúa Giêsu gọi những người hai mặt như thế. Đó là những kẻ giả hình. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy tự hỏi, Chúa Giêsu có tín nhiệm tôi không? Tôi có phải là người hai mặt hay không? Trong mỗi người chúng ta đều có những điều nhơ bẩn, những tội ích kỷ, kiêu căng, ham hố, ghen tương, bao nhiêu tội lỗi. Điều quan trọng là chúng ta nhìn nhận mình là người tội lỗi, mở lòng để Chúa Giêsu thanh tẩy linh hồn chúng ta. Anh chị em có biết Chúa Giêsu dùng loại roi nào để thanh tẩy chúng ta hay không? Thưa, đó là lòng từ bi. Anh em hãy mở rộng tâm hồn cho lòng từ bi thương xót của Chúa và cầu xin. Lạy Chúa, xin thanh tẩy con bằng lòng từ bi của Chúa, bằng lời dịu dàng và sự âu yếm của Chúa. Trước đó khi đến giáo xứ Mẹ Chúa Cứu Thế, lúc gần 4 giờ chiều, Ngài đã dừng lại tại trung tâm bác ái do các nữ tu thừa sai bác ái đảm trách và săn sóc cho khoảng 80 người khuyết tật và bệnh nhân. Tại đây, Ngài đã gặp gỡ họ cùng với 5 gia đình túng thiếu người Italia và nước ngoài. Sau đó Ngài gặp gỡ khoảng 1.000 bạn trẻ và trả lời một số câu hỏi của một vài người trẻ. Đức Thánh Cha nhắc nhở họ rằng, những giới luật và những điều cấm, tự chúng không làm cho các bạn trở nên những tín hữu Kitô tốt. Tinh thần Kitô chính là tình thương của Chúa Giêsu. Khi gặp hội đồng mục vụ giáo xứ, Đức Thánh Cha nhắc đến thảm trạng. Lòng từ nhân bị thử thách về những bất công và kỳ thị. Ngài cũng nói về những khó khăn về công ăn việc làm ở khu vực Tortbella, Monaca, và nhận xét rằng dân chúng tại đây có cùng một khuyết điểm như Chúa Giêsu, Thánh Giuse và Mẹ Maria, đó là cảnh nghèo. Đây là giáo xứ thứ hai ở Roma được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm hồi cuối tuần qua. Chiều thứ Bảy, mùng 7 tháng 3, Ngài đã viếng thăm giáo xứ các thánh và cử hành thánh lễ tại đây cho các tín hữu, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thánh lễ đầu tiên bằng tiếng Ý, do Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục cử hành ngày mùng 7 tháng 3 năm 1965, khởi đầu đại tiến trình cải tổ phụng vụ do Công đồng chung Vatican II đề xướng. Trong bài giảng thánh lễ tại đây, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng Thiên Chúa không thích việc tế tự bề ngoài với những hy sinh vật chất và dựa trên lợi lộc cá nhân. Việc phụng tự chân chính đòi phải có sự tương ứng giữa phụng vụ và đời sống. Đây là lời nhắc nhở có giá trị cho mọi thời, và ngày nay cũng có giá trị đối với chúng ta. Tin Roma. Đức Giám mục Renato Corti được chọn viết những bài suy niệm 14 chặng đàng thánh giá cho ngày thứ sáu tuần thánh năm nay. Hôm thứ sáu, mùng 6 tháng 3 vừa qua, văn phòng các nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo Hoàng cho biết, Ngài đã chọn một giám mục người Ý đã nghỉ hưu, viết những bài suy niệm sẽ được đọc trong đàn thánh giá tại hí trường Colosseo do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự. Đàn thánh giá truyền thống tại hí trường Colosseo sẽ được cử hành vào tối thứ sáu tuần thánh, mùng 3 tháng 4. Đức cha Renato Corti, năm nay 79 tuổi, đã là giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Milan từ năm 1981 đến năm 1990, và sau đó là giám mục của giáo phận Novara, một thành phố với 100.000 dân ở Tây Bắc Ý, từ năm 1990 cho đến khi Ngài về hưu vào năm 2011. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày đầu tháng 2 vừa qua, dư luận Italia đã bàn tán về phán quyết của các thẩm phán tỉnh Bologna, Trung Bắc Italia, cho phép cấy một phôi thai đã được cho thụ thai cách đây 19 năm, vào tử cung của một bà quá 50 tuổi muốn có con. Như chúng ta đã biết, ban đầu xem ra việc cho thụ thai trong ống nghiệm nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của các cặp vợ chồng muốn có con mà không hội đủ điều kiện tâm sinh vật thể lý. Nhưng dần dà nó đi xa hơn và trở thành cuộc chạy đua thử nghiệm chế tạo người để lấy các tế bào gốc nhằm chữa trị một số bệnh. Sau khi lấy các tế bào gốc của phôi thai, người ta hủy các phôi thai ấy. Và để có số dự trữ sẵn, người ta cho thụ thai trong ống nghiệm hàng trăm ngàn hay hàng triệu các phôi thai và đông lạnh chúng để sử dụng khi cần. Nhưng việc đông lạnh các phôi thai người có thể khiến cho phôi thai bị hư hại. Nên cứ sau một thời gian, người ta lại hủy các phôi thai đông lạnh đi và thay thế bằng các phôi thai mới. Sự kiện giết các phôi thai người này khiến cho các tín hữu Công giáo và các phong trào bảo vệ sự sống đó đây trên thế giới phản đối bằng cách tổ chức các cuộc tuần hành, biểu tình, canh thức, cầu nguyện, đọc kinh mân côi hay dâng thánh lễ phạt tạ tại Hoa Kỳ, bên Anh Quốc, vân vân. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số nhận định của Đức ông Renzo Pegoraro, trưởng ấn Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng cho sự sống về vấn đề nêu trên. Đức ông Pegoraro là chuyên viên luân lý sinh học, chủ tịch tổ chức Lancia, thành viên của Ủy ban Luân lý sinh học các nhà thương Italia, và là giáo sư tại phân khoa thần học vùng Triveneto, Đông Bắc Italia. Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng bảo vệ sự sống do Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thành lập năm 1994. Ủy ban gồm 37 chuyên viên có nhiệm vụ thăng tiến và bảo vệ sự sống, cũng như phổ biến các giáo huấn luân lý đạo đức của giáo hội liên quan tới lĩnh vực này. Nói về các trường hợp phôi thai kể trên, Đức ông Renzo Pegoraro cho biết rằng, trong trường hợp chuyên biệt này, các phôi thai đã hiện hữu, chúng đã được tạo thành cách đây 19 năm, rồi được đông lạnh. Vấn đề đặt ra cũng là vấn đề cống hiến một khả thể có thể sinh con. Như thế, một đàn có khả thể này là một giải pháp tích cực, và đàn khác sau 19 năm đông lạnh, kể cả trên bệnh viện y khoa và kỹ thuật xích sao, thật khó mà thành công. Hơn thế nữa, còn có sự kiện tuổi của người đàn bà đã cao, hầu như 50 tuổi rồi, và sự kiện ở quán. Một trật tự lứa đôi và gia đình đã thay đổi so với 19 năm trước đây. Đức ông Renzo Pegoraro cho biết thêm. Thật ra, đạo luật 40 thấy trước rằng, mỗi một chu kỳ kết thúc trong chính nó, và tất cả các phôi thai có được phải cấy ngay lập tức, tránh bị đông lạnh, chính là để tránh các tình trạng như thế này, trong đó mọi chuyện trở thành phức tạp. Luật 40 đã đưa ra các hạn chế để có các bảo vệ chính xác hơn. Hiện nay, người ta đang đứng trước tình trạng tháo gỡ khung tổng quát của luật này, và sự kiện mỗi tòa án có thể quyết định từng trường hợp riêng rẽ, mà không có một tiêu chuẩn chung chính xác hơn. Trả lời cho câu hỏi, thế là chúng ta lại đang đứng trước một thực tại, trong đó, người ta đông lạnh một sự sống, người ta để nó trong một tình trạng treo lơ lửng, và người ta không biết điều gì sẽ xảy ra. Thì Đức ông Renzo Pegoraro cho biết rằng, luật 40 đã muốn tránh có quá nhiều phôi thai, để chúng không bị đông lạnh như đã xảy ra. Trong trường hợp của người đàn bà nói trên, vấn đề là, phôi thai đã được tạo thành cách đây 19 năm. Bây giờ, làm thế nào để ra khỏi tình trạng này? Và ít nhất, thử cống hiến khả thể này cho các phôi thai đã hiện hữu, và bà mẹ là mẹ chúng. Trước câu hỏi, giáo hội luôn luôn tôn trọng và bảo vệ sự sống. Và như thế, giáo hội chống lại mọi lèo lái. Trái lại, giáo hội ủng hộ việc chống lại sự hiếm muộn. Thế mà, nhiều người tiếp tục con đường được định nghĩa như là có con bằng bất cứ cách nào. Đức ông Renzo Pegoraro cho biết suy nghĩ của mình như sau. Tôi nghĩ rằng, có biết bao nhiêu lần các kỹ thuật đã thúc đẩy theo một hướng cho nhanh hơn và hữu hiệu hơn, và đánh mất đi tất cả những gì có thể là nhiệm vụ của chính y khoa. Biết chú ý tới một mô sinh nhân bản và một việc tôn trọng nhân bản trong việc phòng ngừa sự hiếm muộn hay chữa trị các hạch nội tiết, hoặc giải phẫu để có thể đem lại các hiệu quả trong sự tôn trọng việc truyền sinh, tôn trọng phẩm giá của con người. Dầu sao đi nữa, một suy tư là điều cần thiết từ quan điểm luân lý đạo đức và từ quan điểm của điều lệ và lập pháp. Một nền luân lý đạo đức yểm trợ, một việc tiếp cận việc truyền sinh trong các phạm trù của tinh thần trách nhiệm, bảo vệ những người yếu đuối nhất, đặc biệt là bào thai, chính phụ nữ, tính cách xác thể của họ, và cả một luật chính xác hơn. Bởi vì, việc tháo gỡ luật 40 đã mở ra một loạt các tình huống trở thành khó điều khiển.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thắng lên Việt ta, hãy thắng cho chúng ta, thắng sang lên tình yêu, ban lên niềm tin Giêsu. Hãy thắng lên Việt ta, hãy thắng cho chúng ta. Chạy tan những đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
mến chào các bạn trẻ. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chủ đề Tin mừng yêu thương của Chúa Giêsu. Sau thời đệ nhị thế chiến, trong một nhà thờ tại nước Đức bị bom đạn điêu tàn, người ta tìm thấy một pho tượng mô tả Chúa Giêsu với hai cánh tay dang mở rộng như muốn ôm lấy cả thế giới. Hai bàn tay của pho tượng đã bị gãy nhưng vẫn còn được giữ nguyên chỗ cũ khi trước. Giữa hai bàn tay rộng mở đã bị gãy có treo một bản chữ viết như sau: Ngài không còn bàn tay nào khác nếu không phải là đôi bàn tay của bạn. Các bạn thân mến, câu nói bóng đó diễn tả một sự thật rất sâu xa về mầu nhiệm giáo hội. Mỗi người tín hữu là một giáo hội, là chi thể của thân thể mầu nhiệm là Chúa Kitô. Vì thế, bàn tay của chúng ta chính là bàn tay của Chúa Giêsu, đôi chân của chúng ta cũng chính là đôi chân của Chúa Giêsu, trí khôn, trái tim, miệng lưỡi của chúng ta cũng là như của Chúa Giêsu vậy. Thân thể của Chúa Giêsu đã phục sinh khải hoàn và đã trở về với Thiên Chúa Cha trong vinh quang bất diệt, nhưng mỗi tín hữu là chi thể của thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Chúng ta được coi như những bàn tay, những đôi chân nối dài của Chúa Giêsu qua mọi thời đại và dưới mọi bầu trời, hoặc là chúng ta trở nên những dụng cụ hữu hiệu trước chương trình cứu độ của Thiên Chúa, hay chỉ là những dụng cụ vô dụng mà thôi. Giáo hội của Chúa Kitô được rộng mở tùy theo bước chân của mỗi người tín hữu, của các môn đệ của Ngài. Nói một cách cụ thể hơn, chúng ta không thể tự hào là môn đệ của Chúa Kitô, cũng không thể nào hãnh diện mình yêu mến Chúa nếu không biết yêu thương tha nhân. Chúa Giêsu nói rất rõ ràng về điều này khi Ngài tuyên bố với dân chúng rằng: Vậy nếu khi các con sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với các con, thì hãy để của lễ đó lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Matthew chương 5, câu 23 đến câu 24. Ngài không muốn được gọi là cha nếu chúng ta không muốn gọi nhau là anh chị em như con cái trong cùng một nhà, của cùng một cha chung. Ngài không hài lòng về lễ vật chúng ta hiến dâng lên Ngài nếu chúng ta không muốn chia sẻ hiến vật đó với nhau. Đó chính là lời trăn trối cuối cùng của Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ Ngài qua những lời tâm huyết trong bữa tiệc ly trước khi lên đường chịu khổ nạn. Đây là điều răn của Thầy, các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Trong giáo hội, trong đại gia đình con cái Chúa, mỗi người chúng ta không gì hơn là một phần tử bé nhỏ. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ là cá nhân riêng rẽ, nhưng là phần tử của một nhóm người được mời gọi để đáp trả lại tình thương của Chúa. Ngài mời gọi chúng ta đáp trả tình thương và Ngài chấp nhận mỗi hành động yêu thương tha nhân như đối với chính Ngài vậy. Chúa Giêsu đã không ngần ngại tuyên bố rằng: Việc gì các con làm cho một trong những người hèn mọn nhất, tức là làm cho chính Thầy vậy. Không thể nào có sự liên hệ mật thiết với Thiên Chúa nếu chúng ta không thực sự biết yêu thương tha nhân. Đây chính là thách đố và là giá cả của ơn gọi sống đời Kitô hữu. Kính mến Thiên Chúa, đấng chúng ta không nhìn thấy, dễ hơn là yêu mến tha nhân nhìn thấy trước mắt và ngay ở bên cạnh ta. Thánh Tông đồ Gioan viết rằng: Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, thì người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Phần chúng ta hãy yêu thương vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Tất cả những gì chúng ta hiểu biết về Thiên Chúa bằng tâm trí, một cách nào đó đều được thông qua cửa sổ là các giác quan bên ngoài. Ngài cho chúng ta được nhìn thấy, nghe thấy và sờ đến Ngài qua trung gian của các giác quan thể giác. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã tỏ mình qua tiếng sấm sét trên núi Sinai, qua tiếng nói từ trong bụi gai bừng cháy lửa, nhưng bụi gai không bị thiêu hủy, và qua miệng lưỡi của các ngôn sứ. Khi khác, Ngài lại tỏ mình qua làn gió nhẹ. Thánh Tông đồ Gioan kể lại cho chúng ta về chính kinh nghiệm bản thân của Ngài, những điều Ngài đã thấy tận mắt, nghe tận tai, sờ mó với bàn tay của mình. Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Điều chúng tôi đã nghe và đã thấy, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Thiên Chúa Cha và với Chúa Giêsu Kitô, con của Ngài. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 1, câu 1 đến câu 3. Các tín hữu thời giáo hội tiên khởi đã cảm nhận được sự cần thiết trở nên những chứng nhân của Chúa Kitô cho thế hệ mai hậu, để qua họ, người khác cũng có thể gặp gỡ Chúa Kitô mà họ rao giảng bằng lời nói, để họ cũng có thể nghe, thấy và sờ đến Chúa Kitô. Đó chính là lý do tại sao Thiên Chúa muốn quy tụ các tín hữu thành một cộng đoàn của tình thương, tức là giáo hội, để bày tỏ cho họ biết những phong phú vinh hiển của mầu nhiệm Chúa Kitô. Kế hoạch mầu nhiệm của Thiên Chúa là tiếp tục sống trong bạn, sống trong mỗi người chúng ta, trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là giáo hội. Các bạn trẻ thân mến, xác tín về sứ mệnh trọng đại này có thể làm cho chúng ta sửng sốt, lo sợ, nhưng đó cũng chính là thách đố của mỗi người tín hữu trong môi trường xã hội nơi chúng ta đang sống. Khác nào trở nên những ánh sáng giữa nơi tối tăm và như muối đất giữa những nơi hạnh phúc giả tạo, vô hương vị. Xác tín đó cũng là sự thúc bách mỗi người phải sống thế nào để những người khác có thể nhận ra dung mạo của Chúa Kitô ngay trong cách sống của chúng ta. Tuy nhiên, sự hiện diện của Chúa trong mỗi người chúng ta khác nào một kho tàng quý giá, được đựng trong một cái bình sành rất dễ vỡ, tức là những hạn hẹp yếu đuối của thân phận con người. Chúng ta không thể nào phản ánh hoàn hảo của Chúa được, nhưng chúng ta được mời gọi để trở nên chứng nhân của tình thương Chúa, để nói lên cho mọi người rằng Chúa Kitô đã chạm tới đời sống chúng ta. Chúng ta đã gặp gỡ Ngài và đời sống của chúng ta cũng đã được đổi mới. Xưa kia, chúng ta như người mù, nhưng nay đã trông thấy rõ ràng, như con chiên đã bị lạc mất, nhưng nay đã tìm thấy đường trở về chuồng chiên. Bao lâu còn sống trên trần gian trong thân xác hư hèn của con người, Thiên Chúa không đòi hỏi sự hoàn hảo, nhưng Ngài chỉ đòi hỏi sự bền tâm luôn tiến bước, biết can đảm trỗi dậy, bắt đầu lại mỗi khi sa ngã lạc đường. Các bạn trẻ thân mến, với những ý tưởng trên đây về tin mừng yêu thương của Chúa Giêsu và giáo hội của Ngài, Duy An xin tạm dừng mục nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Đường về nước trời là đường đến với anh em, là đường sống với anh em trong tình yêu, trong hòa bình và trong chân lý. Đường về nước trời là đường cố gắng hy sinh, là đường cố gắng vươn lên để hiến trao tình yêu và sống cho tình yêu. Đường về nước trời có Chúa và cũng có anh em, có Chúa và cũng có ta, cùng vượt qua con đường không xa. Về nước trời có nắng ấm và cũng có mưa xa, có tiếng khóc và lời hoan ca, nhưng là đường dẫn tới vinh quang.
Đường về nước trời là đường máu thắm trong tim, là đường nóng cháy yêu thương trong niềm vui, trong phục vụ và luôn đi tới. Đường về nước trời là đường tiến bước ra khơi, là đường đến với muôn nơi để thắp lên niềm tin, là chứng cho tình
bên nước trời có Chúa và cũng có anh em, có Chúa và cũng có ta, cùng vượt qua con đường khóc xa. Đường về nước trời có nắng ấm và cũng có mưa xa, có tiếng khóc và lời hoan ca, nhưng là đường dẫn tới vinh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các lễ nhớ Đức Maria, ngoài lễ Đức Mẹ Lộ Đức và lễ Đức Bà Camelo, còn có lễ Đức Mẹ Mân Côi do Đức Giáo Hoàng Gregorio XIII thành lập năm 1573. Nhưng để biết nguồn gốc của lễ này, trước hết phải tìm hiểu lịch sử kinh Mân Côi, Rosario. Từ Rosario phát xuất từ chữ Latin Rosarium, có nghĩa là vườn hồng, khóm hồng, tràng hoa hồng hoặc chuỗi hoa hồng, và cũng còn gọi là kinh Mân Côi. Sở dĩ gọi là chuỗi hoa hồng hay tràng hoa hồng là vì nó bao gồm nhiều hạt. Mỗi một hạt là một kinh kính mừng, khi đọc nó giống như một đóa hồng tín hữu dâng lên kính mẹ Thiên Chúa. Rồi nó cũng được gọi là kinh Mân Côi, vì mân là tên của một loại ngọc, côi là một thứ ngọc tốt, ngọc quý lạ. Kinh Mân Côi là kinh ngọc, là chuỗi ngọc mân và ngọc quý lạ. Mỗi một kinh kính mừng dâng lên Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, đấng đầy ơn phước, đấng vô nhiễm nguyên tội, là ngọc mân, ngọc đẹp quý lạ, tín hữu dâng lên Đức Trinh Nữ Maria. Từ thế kỷ 13 trở đi, tràng hạt, chuỗi hạt hay kinh Mân Côi mang ý nghĩa một vòng hoa hồng thiêng liêng dâng lên để ca tụng mẹ Thiên Chúa và xin mẹ bầu cử cho trước ngai tòa Thiên Chúa tối cao, đấng đã tuyển chọn và chuẩn bị cho mẹ làm mẹ đấng cứu thế. Các đan sĩ Chattosino và các tu sĩ dòng Đa Minh đã có công phổ biến kinh Mân Côi trong giáo hội. Để phổ biến thói quen đạo đức đơn sơ bình dân này, các đan sĩ Chattosino thường kể lại hai thị kiến. Một câu chuyện đã được biết tới ngay từ hồi thế kỷ thứ 13. Chuyện kể rằng một ngày kia có một đan sĩ Chattosino phải du hành tới một cánh rừng. Vị đan sĩ dừng ngựa lại để đọc 50 kinh kính Đức Mẹ như đan sĩ có thói quen làm mỗi ngày. Đang khi đan sĩ ấy sốt sắng lần hạt kính Đức Mẹ, thì có một tên cướp từ trong rừng nhào ra, cướp lấy ngựa và mọi thứ, rồi toan tính giết vị đan sĩ. Nhưng tên cướp bỗng trông thấy một bà rất xinh đẹp cầm trên tay một sợi dây dùng để làm chuỗi hạt. Vào mỗi kinh kính mừng vị đan sĩ đọc, thì bà hái lấy trên môi vị đan sĩ một đóa hoa hồng và gắn vào sợi dây. Sau khi chàng chuỗi đủ 50 hoa hồng, bà đội vòng hoa hồng lên đầu rồi biến mất. Tên cướp tới gần vị đan sĩ và hỏi người đàn bà đó là ai. Vị đan sĩ kể lại cho anh ta biết là mình đang đọc kinh kính Đức Mẹ và bảo đảm với anh là đã không trông thấy ai cả. Tên cướp liền hiểu rằng bà đẹp ấy chỉ có thể là chính Đức Trinh Nữ Maria. Anh ta liền trả lại cho vị đan sĩ mọi sự đã lấy và bỏ đi. Câu chuyện thứ hai là thị kiến mà một đan sĩ Chattosino khác là thầy Adolfo Thành Essen đã nhận được vào năm 1492. Trong khi lần hạt kính Đức Mẹ, thầy Adolfo trông thấy Đức Trinh Nữ được triều thần thiên quốc vây quanh và hát kinh Mân Côi với các câu kết mà tập sinh Domenico Helian cũng gọi là Domenico Người Phổ năm 1409 đã thêm vào mỗi lời chào của sứ thần Gabriel sau tên Giêsu. Trong thị kiến, thầy Adolfo cũng trông thấy khi hát tới tên Maria thì toàn triều thần thiên quốc đều cúi đầu, nhưng tới tên Giêsu thì mọi người quỳ gối. Sau cùng là kết thúc việc hát Alleluia thêm vào câu kết. Kể từ đó, đan sĩ Adolfo Thành Essen cũng thêm Hallelujah sau chữ Amen của mỗi suy tư kết thúc. Trong tự sắc Consueverunt Romani Pontifices, công bố ngày 17 tháng 9 năm 1569, Đức Giáo Hoàng Pio V định nghĩa kinh Mân Côi như sau. Chuỗi Mân Côi hay sách Thánh Vịnh của Đức Trinh Nữ Maria rất diễm phúc, là một kiểu cầu nguyện rất đạo đức và là lời cầu dâng lên Thiên Chúa. Một kiểu dễ dàng trong tầm tay của tất cả mọi người, bao gồm việc ca ngợi chính Đức Trinh Nữ rất diễm phúc bằng cách lặp lại lời chào của Sứ Thần 50 lần, giống như 50 Thánh Vịnh của Vua David. Trước mỗi chục có lời kinh lạy Cha của Chúa, với các suy niệm xác định minh giải toàn cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Định nghĩa trên đây của Đức Giáo Hoàng Pio V tóm tắt nòng cốt và hình thể chính của Kinh Mân Côi. Tài liệu nói trên của Đức Pio V là một trạng ghi dấu và là điểm quy chiếu trên con đường lịch sử dài và phức tạp của lòng sùng kính này, và nó là một trạng nền tảng. Thật ra lịch sử Kinh Mân Côi đã không nảy sinh với tự sắc này, nhưng tìm thấy nơi đó một loại thánh hiến chính thức từ phía giáo quyền, và trong đó có xác định các hình thái tựu chung giống các hình thái Kinh Mân Côi mà chúng ta đọc ngày nay. Thế Kinh Mân Côi đã nảy sinh như thế nào? Hầu như trong mọi tôn giáo, tín hữu đều có thói quen dùng chuỗi hạt để cầu nguyện. Ấn giáo có chuỗi Japamala, Phật giáo có chuỗi Mala. Mala trong tiếng Phạn có nghĩa là vòng hoa, còn Japa là đọc hay hát hoặc lặp lại một mantra hay tên hoặc các tên của một vị thần. Có loại mala gồm 16, 27, 54 hoặc 108 hạt. Phật giáo Tây Tạng dùng loại 108 hạt. Cũng có loại 21 hay 28 hạt mà tín hữu dùng để phủ phục sát đất. Hồi giáo có chuỗi tasbih hay tasbi, misbaha, sepha hay subha tùy theo thổ ngữ Ả Rập thuộc các quốc gia khác nhau. Nó gồm loại 99 hạt cộng với 1 hạt hay loại 33 cộng với 1 hạt. Loại giản lược gồm 34 hạt. Tín hữu đọc nó bằng cách sướng lên 99 tên gọi đẹp của Allah để chỉ nhớ tới Thiên Chúa và không nghĩ tới những gì không phải là Thiên Chúa. Tín hữu chính thống có chuỗi Komvoskini và tín hữu công giáo có tràng hạt Mân Côi. Kiểu lập đi lập lại một lời kinh này có nguồn gốc Đông Phương. Có thuyết cho rằng các đạo binh thập tự quân tiếp xúc với người Hồi đã du nhập chuỗi hạt của họ rồi thích ứng lời kinh Kitô. Nhưng cũng có giả thuyết cho rằng thói lần hạt đã có từ thời các vị ẩn tu trong sa mạc thuộc các thế kỷ thứ ba và thứ tư, tức trước thời các thập tự quân rất lâu. Các vị ẩn tu dùng các hòn sỏi nhỏ trơn tru hay các hạt hoặc bất cứ vật dụng nào gọn nhẹ để đếm kinh. Rồi tín hữu dùng dây thắt nút lại và từ từ đi tới giai đoạn dùng các hạt bằng gỗ hay bằng các chất liệu khác nhau như thấy ngày nay. Người ta đã tìm thấy các tràng hạt rất giống như tràng hạt ngày nay, thuộc Thánh nữ Gertrude, viện mẫu tu viện biển Đức Nivelle, qua đời năm 664. Sự kiện này chứng minh cho thấy thói quen lặp lại lời Sứ Thần Gabriel chào Đức Trinh nữ Maria đã có từ thế kỷ thứ bảy hay trước đó nữa. Tuy nhiên cũng có thể nói rằng nguồn gốc thói quen lần hạt phát xuất từ Ireland trong môi trường của các đan viện, nơi các tu sĩ kiếm tìm sự hiệp thông với Thiên Chúa qua đời cầu nguyện với việc đọc 150 thánh vịnh của Vua David, tức toàn sách thánh vịnh của Thánh Kinh Cựu Ước. Nhưng chung quanh các đan viện cũng có các nhóm giáo dân ngày càng ước ao lời cầu nguyện chiêm niệm liên tục. Nhưng vào các thế kỷ xa xưa ấy, ít có giáo dân biết đọc biết viết, và việc học thuộc lòng 150 thánh vịnh bằng tiếng Latin cũng là điều rất khó. Vì thế để giúp các giáo dân này thỏa mãn ước vọng của họ, cần phải tìm ra hình thức nào thích hợp với các nhu cầu, mức độ văn hóa và tiết nhịp sống của họ. Vào khoảng năm 850, một đan sĩ Ireland gợi ý là cho các giáo dân này đọc 150 kinh lạy Cha thay cho 150 thánh vịnh, cũng chia thành 3 phần, mỗi phần 50 kinh, tương đương với 3 lần đọc kinh thần vụ trong ngày của các đan sĩ. Thói quen này lan sang các nước Âu Châu khác. Ít lâu sau đó, hàng giáo sĩ và giáo dân trong các vùng khác của Âu Châu, chẳng hạn như trong vùng sông Rhine, Flamang, bắt đầu thay thế kinh lạy cha bằng lời sứ thần Gabriel chào Đức Trinh Nữ Maria, Ave Maria, là phần đầu của kinh kính mừng hiện nay. Nhưng để cho lời cầu nguyện duy trì được tính cách chiêm niệm của nó, và tránh cho việc đọc kinh trở thành máy móc, 150 kinh gọi là Thánh Vịnh Lạy Cha Pater Noster hay Thánh Vịnh của Đức Maria, tùy theo công thức sử dụng, người ta giảm xuống còn 50 kinh. Đó là hình thức của chàng hạt Mân Côi ngày nay. Có thể nói rằng việc đọc kinh Mân Côi đã phát triển giữa các thế kỷ 12 và 16. Vào đầu thế kỷ 12 đã được phổ biến bên Tây Phương thói quen đọc kinh kính mừng, hay đúng hơn, lời sứ thần Gabriel chào Đức Trinh Nữ trong ngày truyền tin, tức phần đầu của kinh kính mừng. Dĩ nhiên, lời sứ thần Gabriel chào Đức Maria đã được các tín hữu Kitô biết đến từ lâu trước đó, vì nó đã được ghi lại trong các phúc âm và cho tới thế kỷ thứ bảy đã được dùng như điệp khúc hát trong lúc dâng lễ vật trong thánh lễ Chúa Nhật thứ tư mùa vọng, là Chúa Nhật nêu bật vai trò của mẹ Maria trong chương trình cứu độ. Nhưng ở đây, trong kinh Mân Côi, người ta muốn nhận ra sự mới mẻ của việc sùng mộ, lập lại lời kinh kính mừng, giống như đã có với kinh lạy cha, được lập lại 150 lần. Lời kinh kính mừng chỉ có câu chào của sứ thần Gabriel và lời chúc tụng của bà Elizabeth. Tên Chúa Giêsu và từ Amen đã chỉ được thêm vào khoảng cuối thế kỷ thứ 15, khi câu Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen, trở thành thói quen phổ biến năm 1483.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Không hề cơ than tội con bao giờ.
Vào năm 1989, tại Armenia, một trận động đất lớn đã san bằng toàn bộ đất nước và giết hại hơn 30.000 người trong vòng chưa đầy 4 phút. Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, một người cha chạy vội đến ngôi trường con ông đang học và thấy ngôi trường chỉ còn là đống gạch vụn nát. Ông chợt nhớ lại đã hứa với cậu con trai rằng, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cha sẽ luôn ở bên con. Ông cố nhớ lại cửa hành lang mà ông vẫn đưa con đi qua mỗi ngày. Ông vội chạy đến đó và bắt đầu đào bới đống gạch vỡ. Mọi người can ngăn ông tránh xa đống gạch đổ vì nó rất nguy hiểm. Ông vẫn kiên trì tìm kiếm suốt nhiều giờ. Sau đó, ông lật ngửa một mảng tường lớn và chợt nghe tiếng đứa con trai kêu cứu. Cha ơi, con đang ở đây. Con nói với các bạn đừng sợ, vì nếu cha còn sống, cha sẽ cứu con. Và khi cha cứu con, thì các bạn cũng sẽ được cứu. Cha đã hứa với con, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cha cũng ở bên con. Con biết chắc chắn, cha sẽ không bỏ rơi con. Cuối cùng, người cha đã cứu được đứa con trai và các bạn của em. Quý vị và các bạn thân mến, tình thương và sự hy sinh quả cảm của người cha đã giúp cậu con trai nhỏ thoát khỏi cái chết. Giữa lúc thập tử nhất sinh, người cha vẫn kiên trì tìm kiếm đứa con mình. Tình thương của người cha cho chúng ta liên tưởng đến tình thương của Thiên Chúa thể hiện qua Đức Giê-xu. Dù là con Thiên Chúa, Đức Giê-xu đã hạ mình xuống, làm người, để chia sẻ mọi nỗi buồn vui của kiếp người. Vì yêu thương loài người, Đức Giê-xu đã chọn nếp sống khiêm nhường phục vụ và hiến dâng thân mình làm giá chuộc muôn loài. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô Tông Đồ diễn tả hết sức sống động về tình yêu và đau khổ nơi Đức Kitô. Thánh nhân đã khẳng định một cách chắc chắn rằng tình yêu luôn là sức mạnh thắng vượt mọi đau khổ. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép, chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Trước khi ban cho nhân loại sự sống đời đời, Đức Giê-xu đã trải qua những đau khổ tột cùng của thân phận con người. Người đã từng có những giây phút giằng xé, đấu tranh trong nội tâm giữa việc vâng phục ý cha hay theo những ý riêng của con người. Người đã bị những môn đệ thân tín phản trắc bán nộp, đã trải qua giờ hấp hối quyết liệt và bị giết chết. Loài người không thể sát hại Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa đã tự nguyện yêu thương con người. Chính Đức Giê-xu đã hạ mình xuống, gánh lấy tội lỗi của con người mà dương cao lên thập giá. Chỉ có tình yêu mới thực hiện được điều đó. Đáp lại tình yêu Thiên Chúa, loài người vẫn cứ đi hoang, sống trong đam mê tội lỗi và lãng quên tình Chúa. Mỗi lần đi hoang là mỗi lần Thiên Chúa lại kiếm tìm để tha thứ và yêu thương. Tội lỗi đã tràn vào thế gian, làm đảo lộn trật tự thiên nhiên và làm hoang ố tâm hồn con người. Tội lỗi biểu hiện sự yếu đuối của loài người, còn ơn tha thứ biểu hiện sức mạnh của Thiên Chúa. Nếu tội lỗi yếu đuối là bản chất của con người, thì tha thứ là phẩm tính của Thiên Chúa. Con người càng tội lỗi, Thiên Chúa càng gia tăng lòng nhân ái để tha thứ và nâng đỡ. Nếu tội lỗi làm cho loài người sống xa cách Thiên Chúa, thì ơn tha thứ là nhịp cầu nối lại những yêu thương. Lạy Chúa Giê-xu, mang thân phận con người, ai trong chúng con cũng nhiều lần xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn lại chính mình và tin tưởng vào ơn tha thứ của Thiên Chúa. giữa cuộc sống trăm bề thử thách, khó khăn, đau khổ, dễ làm chúng con xao xuyến nản lòng. Xin cho chúng con một niềm tin vững mạnh, vì trong bất cứ hoàn cảnh nào, Thiên Chúa vẫn ban ơn nâng đỡ và không bao giờ rời bỏ chúng con. Amen.
Chúa luôn tha thứ cho con, không hề kết án tội con bao giờ.
Giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên 1.000 sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa chay thánh thiện đầy ơn sủng.